Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắc nhở chúng ta rằng nhiều người sống ở đời tưởng ta có tiền, có thế lực là mạnh, muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Một lời nói sai, có ác ý có thể tạo tội, khi chết phải vào địa ngục thọ tội. Sau khi trả xong tội, xin thề không tái phạm nữa mới được luân hồi. Nhưng chắc gì luân hồi làm người được, đại đa số phải làm thú vật. Cho nên Thượng Đế, Ngài tạo ra định luật nhân quả để dạy dỗ chúng sanh phải biết thương yêu và phục vụ. Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Úc Châu vào năm 1987.
Hôm nay là buổi thứ nhì. Các bạn đã đóng góp biểu thị không ít về những sự vấn đáp thắc mắc trên con đường truy tầm chân lý. Hôm nay chúng ta có cơ duyên tái ngộ để tìm ra những gì có thể khai triển trong tâm thức của mọi cá nhân để tự dọn con đường truy tầm chân lý thật sự. Mà phải làm sao để đến được sự thanh tịnh sẵn có của chính mình và để thấy ta là chân lý. Thì chúng ta không còn thì giờ để lệ thuộc nữa, không còn thì giờ để ý lại nữa. Chúng ta bị tu cho ta, rửa cho ta và giải tất cả những nghiệp tâm bệnh nan y là tâm bệnh của chúng ta. Chúng ta phải giải quyết, nhất định phải giải quyết ở kiếp này. Vì chúng ta thấy cái luật sinh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt, luân hồi mãi mãi tại thế gian làm chấn động tâm hồn của chúng ta, nhưng mà rốt cuộc chúng ta chưa thấy cái sự tiến hóa sẵn có của chúng mình. Nhưng mà tại sao ông trời nuôi chúng ta, kẻ tốt người xấu ở trong quả địa cầu này, thậm chí chúng ta chê không ngó đến nó, nhưng mà nó cũng vẫn sống trong lễ sống của chính mình. Cộng cỏ cũng vậy, cây cối cũng vậy, vạn vật đều sống trong lễ sống của chính mình. Tại sao? Vì khi ta giết nó lắm, ta muốn giết nó, muốn tiêu diệt nó, nhưng mà không được. Rồi giết mình thấy rằng ta là người trì trệ và đã tự tiêu diệt hết mình, làm cho chúng ta càng ngày càng ngu muội vì sự tranh chấp và không hiểu chân lý là gì. Không hiểu ta là ai, ở đâu đến đây thì về đâu. Đau khổ vô cùng, không lối thoát. Tranh chấp đủ thứ, nhưng mà không biết làm sao để đưa vạn linh trở về đây chỗ thanh thật. Không biết dầm lên, chỉ dầm xuống. Dầm lên thấy rằng chúng ta còn khỏi hư không đại định. Không có sự thanh nhẹ, chúng ta đâu có sự sống. Ngày hôm nay các bạn ngồi đây mà không có thanh khí điển, bạn không có vui mà ngồi đây. Không hít thở được, bạn không ngồi đây làm gì? Cái chiều hít thở để làm gì? Để xây dựng và nuôi dưỡng tâm thức của các bạn, và để bắt các bạn tự đào sâu cái sự sáng suốt ở bên trong. Lúc ta ra đời ở thế gian, vốn ta là không, vô tư. Nhưng mà ngày nay chúng ta đầy một đầu óc chi tư, tranh chấp. Học đạo cũng muốn hơn người, làm ăn cũng muốn hơn người, vì học chữ cũng muốn hơn người, mà rốt cuộc đã hơn được ai? Chúng ta xem bình diện của nhân loại, ai đã tài hơn ai, đạo nào hay hơn đạo nào? Rốt cuộc chỉ cái đạo tâm mà thôi. Rốt cuộc con người chỉ có cái tâm mà thôi. Nếu không biết săn sóc và không biết nhìn lại cái chân tâm của chính mình thì tự lường gạt mình mà thôi. Cho nên chúng ta đã lường gạt ta nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Năm nay hy vọng sang năm tốt hơn, sang năm hy vọng năm khác tốt hơn, nhưng mà năm nào đã tốt. Năm nào cũng là tự tạo nghiệp gánh nặng, khổ và không khai triển được. Định luật chúng ta phải theo, sanh, lão, bệnh, tử, khổ phải theo. Không từ chối được, không sửa chữa được. Các bạn tuổi trẻ thấy rằng tôi mạnh lắm, tôi có khả năng, tôi hy sinh, tôi có thể băng rừng, băng núi để cứu mọi người. Nhưng mà rốt cuộc tôi thì chưa cứu được. Tôi muốn chứ, việc làm là giới hạn. Khi các bạn đã mang cái thể xác ở thế gian này là nó giới hạn. Cái thể xác là gì? Là cái thám tù đang giam tâm thức của các bạn. Bao nhiêu sự vọng động, muốn mà không làm được, biết mà cũng nói không được, nó giam hãm các bạn. Và nó không cho các bạn phát triển sự ý muốn, và để nó kiểm soát các bạn. Và các bạn tự nuôi về thanh tịnh thì lúc đó mới yên ổn, mới tìm ra hạnh phúc. Các bạn dồn lên bầu trời thế giới bên trên, lúc nào cũng thanh tịnh, giao cách không được, súng bắn không bệ. Nhưng mà xác chúng ta ôm đây này, chúng ta có nhà này, có súng, có ống bảo vệ, xác bảo vệ không được. Thấy chúng ta là bất lực chưa? Và chúng ta có cái cõi hư không đại định là cái tâm thức của chúng ta khi chết, chúng ta rời khỏi thế xác này, đi đâu? Đó, mới thấy rằng chúng ta là vô cùng. Cái thức chúng ta là vô cùng, chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể suy nghiệm trên cung trăng, nhân loại ngày hôm nay đã đem vật chất lên cung trăng được. Nhưng mà lên cung trăng về cái cõi vật chất thôi, và cái cõi hư không không chưa tìm ra. Chính các bạn có cung trăng ngay trong thể tiểu thiên địa này, phía bên mặt là mặt trăng, phía bên trái là mặt trời. Ai cặp con mắt với các bạn là hai luồng điểm khác nhau. Mà đã hiểu đâu, vì hai luồng điểm này nó liên hệ với hai luồng điểm của mặt trăng, mặt trời, của cả càn khôn vũ trụ, để phản chiếu lại tâm ta, và để tìm ra thấy rõ đây là một tiểu thiên địa liên hệ với càn khôn vũ trụ, không ngừng nghỉ, liên hệ không ngừng nghỉ. Các bạn nói tôi ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ. Các bạn đâu có nghỉ được. Nếu mà các bạn nghỉ thì các bạn không có già. Các bạn làm việc đó, cái tim các bạn nhảy đùng 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 theo nhịp tim, theo cái chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Giờ ngủ các bạn cũng làm việc, mà đang ngồi đây các bạn cũng làm việc. Mà các bạn lại nói tôi không biết gì, thì các bạn chỉ thanh tịnh. Nếu các bạn trở về với các bạn tìm ra cái tiểu thiên địa nghĩa này, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, tươi đẹp vô cùng, sung sướng vô cùng mới được làm con người. Ngự trong một thể xác đầy đủ, không thiếu phương tiện. Các bạn nói tôi ra đây nghèo khổ, tôi không có tiền làm ăn, đau khổ quá. Nhưng mà các bạn chỉ nhịn nhục đi, các bạn thấy đầy đủ. Nhịn nhục đi, nhịn nhục nhiều chừng nào các bạn thấy ăn không hết. Và các bạn tham lam chừng nào các bạn thấy chứ. Cho nên ở thế gian người ta mới tìm đường tôi. Tôi phải tìm ra tôi. Tôi trở về với chính tôi. Thì các bạn thấy một ngày các bạn ăn bao nhiêu? Có thì ăn 3 buổi, không ăn 1 buổi cũng sống, mà 2 ngày ăn 1 buổi cũng sống nha. Nếu các bạn ý thức được cái càn khôn vũ trụ đang cung ứng cho các bạn, thì các bạn lúc nào cũng tươi, đẹp, sung sướng, không có thiếu không. Nhưng mà khi mà các bạn tham lam rồi, các bạn thấy chưa không? Vì các bạn muốn tham duy thừa để bên bạn, nhưng mà bác bạn nói chứ. Ở Việt Nam các bạn không có xe hơi, ra đây các bạn mang nghiệp rõ ràng đó chứ. Ở Việt Nam các bạn không có xe hơi, đi ơi tôi biết nó rảnh vô nhà là các bạn ngủ rồi. Bây giờ ra đây các bạn có chiếc xe hơi, mà xe cũ cũng na một chiếc, nó là nghiệp. Cái nghiệp sắp hư, cái nghiệp sắp bậu, sắp bệnh, sắp tàn, sắp dụng, và nó về với bạn. Rồi cái nhà các bạn qua khi xong qua, các bạn mua cái nhà cầm đến đầu các bạn mấy chục năm cũng phải trả nợ. Nghiệp tâm lo chuyện này tới chuyện kia nọ, chưa bao giờ ý. Tưởng đâu ra đây hưởng sao? Các bạn thì thấy rõ các bạn không có của, mà của trời đã xây dựng các bạn, rồi đưa các bạn đến chỗ an toàn này, rồi các bạn sẽ đi tới một chỗ an toàn khác. Không ngừng gì. Cho nên cứ trả, không ngừng gì thiếu. Tôi được, cái đừng nói tôi bây giờ tôi thiếu, tôi được hưởng cái tiền này tôi thiếu, không đâu. Đây rồi một ngày nào các bạn sẽ trả. mà không trả thì sẽ bị hại. Nó phải có luật, không trả có vay là có trả. Cho nên ta tu là để chi? Vón vẹn tôi ra đây tài sản hết rồi, tôi chỉ còn có phần hồn. Tôi tu tôi dưỡng cái phần hồn, tôi càng ngày càng thanh nhẹ, tôi được giải thoát, tôi đi trước để cứu những người bạn của tôi đang lâm nguy tại thế này. Họ đã giúp tôi mà họ không biết họ. Mà tôi tu tôi biết tôi rồi, tôi mới dẫn họ tiến. Tôi đền ơn toàn là. Chỉ các bạn tu các bạn đền được cái ơn này, còn không tu được cái ơn này các bạn không bao giờ đền được. Vay là phải trả. Chúng ta thấy trước mắt mặt tiền. Mà các bạn tu rồi, các bạn giải thoát được, các bạn chỉ cho những người bạn đã giúp bạn được giải thoát cho chúng ta, thì chúng ta trở lại nhìn mặt huynh đệ chỉ mũi của chúng ta trong quả địa cầu. Họ là mình là họ, có sự khác cách nữa. Thiên nhiên vô cùng để xây dựng. Thì cái khối người Việt Nam nhỏ bé này, đau khổ này trở nên gì? Trở nên hạnh phúc, sung sướng. Vì nó biết nó và nó biết huynh đệ chỉ mũi trên cả càn khôn vũ trụ. Thì khi các bạn tu xuất hồn được giải thoát, hỏi cho các bạn về đâu? Về quê xưa chúng cũ. Cái hồn các bạn ở đây ai chế được? Không ai chế được. Cha mẹ sanh các bạn chứ còn cái hồn các bạn khác. Thì các bạn phải có nơi, có sự cấu trúc thiên nhiên mới tạo thành cái hồn của các bạn. Thì các bạn phải về trời mới là đúng. Các bạn không về đây. Các bạn mang cái sắc thối tha, ăn một miếng thịt miếng cơm qua ba tắc lưỡi là hôi thối, hôi thối chắc chắn là hôi thối. Mổ ruột các bạn là hôi thối. Nhưng mà các bạn không chịu hồi xuống. Các bạn chịu sự thanh nhẹ. Các bạn hít với lỗ mũi mà hỷ thị thanh nhẹ, không có bao giờ chịu ngửi cái sự hôi thối nữa. Mà nói các bạn xấu các bạn không chịu nữa. Thì các bạn từ căn tiên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ bị đọa ở thế gian để học gì? Học dũng. Nhìn lại các bạn thấy anh hùng vô cùng. Hồi xưa chờ cái ghe ra biển cả cũng không dám đi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gan chúng ta đi mà không biết đi đâu. Dám đi, dám vượt biên, dám chịu sóng gió. Để tìm cái gì? Tìm cái đích của tự do. Đổ bộ rồi thế thế nào? Trở lại ràng buộc mình nếu mình không tu. Nếu mà chúng ta thấy rằng cái đích khởi hành của chúng ta là đúng, thì chúng ta phải khởi hành đến vô cùng. Mục đích tôi ra đi, tôi có nghĩ tới xứ Úc đâu. Tới chỗ nào tự do là được. Khỏi sự ràng buộc. Cái gì cái xác này ràng buộc. Tôi bị người ta chèn chẹp. Mình sợ mình ra đi. Bây giờ mình ra đi đây rồi, bây giờ mình chèn chẹp lại cái xác. Không có tâm hồn đâu có được. Chúng ta phải tu để giải thoát. Mới bị mục đích chúng ta lúc khởi hành đi chết cho rồi. Sống ở đây sống không được, chết cho rồi. Thì các bạn tu cái pháp này thì chết trước khi chết. Cái hồn các bạn rút khỏi thể xác. Các bạn mới trở về quê xưa chốn cũ được. Cái cảnh đó nó sang trọng hơn tâm. Anh không hết xài, không hết tâm thanh nhẹ nhàng hạ. Cho nên mọi người Việt Nam ra đây, những người biết được phần hồn, biết sự đau khổ, biết thương yêu quê hương, chia sẻ giống ngoài, rồi lan rộng tới nhân loại, nó sẽ tìm được tu. Không cách nào cứu, không cách nào cứu được mình nếu không tu. Ai làm cho bạn thanh tịnh nữa? Ai đưa bạc tỷ cho bạn xài nữa? Bạn phải cày, phải khổ, phải làm việc, phải bị người ta kỳ thị đủ chi. Nhưng có chân cơm mà nào? Rồi một ngày nào đó cái định luật nó đến với tôi, sanh lão bệnh tử khổ rồi ai lo cho tôi? Chính tôi là người tự lo và tự chịu. Tự nhân cái cơ hội đó, chúng ta lấy cái hoàn cảnh làm ăn chứ. Hoàn cảnh của bạn hiện tại đang giúp bạn tìm một lối thoát cho chính bạn. Nó đang dìu dắt bạn, cho bạn đi đạo này, cho bạn đi đạo nọ, cho bạn hưởng cái này, ăn cái nọ. Nếm cái chua cây chắc đắng mặn đồng, sống trong kích động và phản động, các bạn mới thấy rằng rốt cuộc thanh tịnh và sáng suốt là trên. Thì bạn có không? Bạn có thanh tịnh và không? Làm sao để nhận thức ra sự thanh tịnh và sáng suốt? Thì bạn phải tha thứ và thương yêu. Bạn là con người, bạn biết tha thứ con người và thương yêu con người, thì tự nhiên cái tâm của bạn thành. Bạn nhìn con thú, bạn cũng thấy là anh em trong quả địa cầu. Bạn nhìn cọng cỏ cũng là anh em đang hưởng cái duyên thanh, cái diễn thanh khí điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của Chúa, của Phật. Cây bông cũng vậy, nó đang khoe mạnh, nó đang phát triển, cũng nhờ ơn trên đưa nó ra. Hỏi cho ai vẽ cái màu đẹp như vậy, chúng ta mới thấy sự kỳ diệu của Thượng Đế. Ngài đã làm tất cả mọi khả năng, mọi trình độ, mọi ảnh hưởng để xây dựng chúng ta. Một hột giống của cây bông bị chôn với cát, với bùn, với lầy mà nó vươn lên, nó khoe màu, thêm sắc. Và nếu chúng ta thanh tịnh chúng ta có thể làm đạo với nó. Nó rất hân hoan được thành tựu một đóa hoa để dân trời. Mà ngày hôm nay chúng ta xa quê hương tổ quốc, chúng ta làm cái gì để dâng cho tổ quốc chúng ta? Tha hương cầu thật, chúng ta từ trên trời giáng lâm xuống thế gian là tha hương cầu thật. Bây giờ làm gì dâng? Chúng ta phải xuống, phải dọn tất cả những sự hôi thối trong nội tâm, tánh hư tật xấu, chúng ta hy sinh để dâng cái hoa, đá hoa đẹp đó cho Ngài. Đó là đạo giả. Người tu đạo phải hành, không dùng lý thuyết mà đạt được đâu. Lý thuyết là một chuyện, thực hành là chấm dứt. Cho nên hôm nay có duyên lành tôi nói vài câu với các bạn. Thành ra cũng xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Nếu có gì thắc mắc thì chúng ta tiếp tục đàm đạo thêm và xây dựng cho chúng.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cảm tạ thầy yêu do Mai An sáng tác và bạn đạo Vô Vi Houston, Texas trình bày.
Thank you. than nhân loại sáng soi đêm dài những nơi đau buồn lời thầy ghi sâu mãi trong tâm tư những đêm không ngủ nhớ thương thầy thầy là trời xanh sáng soi đời đời sáng soi muôn loài sáng soi đêm dài cuộc đời con vui con không sầu con xin cúi đầu
để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, câu hỏi thứ nhất, thế nào là dứt khoát hướng thượng?
Dứt khoát hướng thượng là thấy đường đi của mình như bây giờ mình sống ở thế gian mang sắc phàm, nó có mắt mũi tai miệng, nó muốn tương lai làm ăn cho giàu có, học cho giỏi để cưới vợ đẹp, sắm xe hơi tốt. Rồi mình tu mình hướng thượng có con đường sáng lạng trong khối óc của mình. Thì mình dứt khoát chuyện đời mình đi lên, không có dính dấp chuyện thế gian, bởi vì hậu quả của chuyện thế gian là chỉ khổ thôi. Thiên địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục vừng sanh lãnh khổ mà. Chúng ta người nào ở thế gian cũng khổ hết đó. Tỷ phú cũng khổ, làm cho ông tổng thống một xứ cũng khổ.
Câu hỏi thứ hai, làm thế nào để dẹp bỏ tà tâm? Tà tâm là gì?
Tà tâm là rước những chuyện thị phi của người khác, nghe những chuyện của người khác nói xấu mình, rồi mình cứ ghi trong đó hoài, biến thành tà tâm, chứ không có phải đại trượng phu. Một người đại trượng phu không nghe chuyện bên ngoài, trực diện giải quyết liền, chứ không có ôm ấp mà mưu mô. Cái đó là tiểu nhân, không phải đại trượng phu.
Trống lòng đầy bụng ý nghĩa là như thế nào?
Trống lòng đầy bụng là chúng ta, cái lòng chúng ta không có tranh chấp ai hết. Chúng ta hưởng thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ đầy đủ cho sự mạnh khỏe tiến hóa của tâm linh. Nhưng mà trống lòng đầy bụng.
Làm thế nào mới gọi là thật sự tu thưa thầy?
Mỗi ngày cái pháp người đi trước đề ra như thế nào, chúng ta cứ giữ đúng kỷ luật như vậy là nghiêm luật. Mỗi ngày làm bao nhiêu công chuyện cho chính tôi, một ngày 23 tiếng đồng hồ làm cho xã hội, một tiếng đồng hồ làm cho tôi phải giành lại được sự im lặng đó, làm cho khối óc thần kinh tôi được im ả và thông suốt. Cương quyết như vậy và dứt khoát như vậy sẽ có kết quả tốt ở tương lai.
Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường không có đủ quân bình hay sao?
Một người thường sống ngoài đời không có đủ quân bình, vì mắt mũi tai miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người tu quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ẩu.
Thưa thầy, tu hành là gì?
Tu là phải hành, hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo, thị phi chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào, nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Kính thưa thầy, con đã trên 74 tuổi, muốn về thăm Việt Nam, đi từ Nam chí Bắc, từ miền Đông, miền Tây Nam Việt, với mục đích thăm làng quê Việt Nam. Con không dám mong gì hơn là giúp ích cho người xung quanh bằng khả năng hạn hẹp của con. Xin thầy dạy con có đủ sức làm việc đó không? Hiện thời thì con khỏe mạnh. Ký tên Xuân.
Nếu khỏe mạnh mà muốn về thăm quê nhà, phải đem một cái gì? Thì chính chúng ta phải chịu tu học, sửa được tâm tánh, giải được nghiệp tâm. Chúng ta đem một cái nghề sẵn có mà chúng ta học về trao cho người khác. Đó là một nghề cao quý nhất.
dù xa mình họ cũng tu được, họ tiến được, họ khai mở được tâm thức, họ cũng không có làm loạn xã hội và giúp cho nhân dân tiến hóa tốt đẹp ở kỳ tới. Cái việc đó nên làm. Còn về đi ăn chơi bà con thương yêu, đi chơi bờ nhậu nhẹt, cái đó không nên về, tuổi lớn rồi, ở đây ta tu tốt hơn. Học cho một cái nghề cho nó rõ rệt rồi đem về trao cái nghề tình thương và đạo đức. Là phải biết thương yêu mình mới kêu bằng tình thương và đạo đức. Còn nếu tôi dấn thân tôi giúp người bà con này kia kia nọ, nửa chừng bật nửa chết, cái đó là vô ích, không có hữu ích cho chung. Nên chúng ta tìm con đường giải thoát được, chỉ cho mọi người giải thoát, cái đó tránh.
Thưa Thầy, làm thế nào để hòa hợp được việc hành thiền và đời sống gia đình? Lý do người chồng bị xáo trộn về sinh lý, mất điện và mệt mỏi. Các con thì động loạn, hỗn, mệt mỏi và cáu kỉnh. Đó mới thấy rõ cái nghiệp của chúng ta từ tiền kiếp mang đến đây. Bây giờ phải nhịn nhục tối đa, chấp nhận cái hạnh nhịn nhục đó là mới giải quyết được cái chuyện gia can. Nếu mà chúng ta thiếu nhịn nhục đó, là đổ vỡ tức khắc. Nhịn nhục thì do cái nhịn nhục đó mới thấy cái trí chúng ta sáng. Mình cố gắng tu hơn mới ảnh hưởng chồng, rồi giải thích cho chồng biết cơ thể con người do cái gì mà được sống, do cái chất tinh. Mà cái tinh không có dẫn tiến lên trên bộ đầu, có khi khùng, mà cái mặt không có sáng. Cho nên tinh quá khí, khí quá thần, thần hoàng hư, vô vi có cái pháp, pháp luân thường chuyển. Cứ việc làm tới động loạn bao nhiêu thì làm pháp luân bấy nhiêu, nó sẽ giải ra, mặt mày nó tươi tắn. Do đó khỏe mạnh hơn người chồng, thì người chồng cũng phải hiểu cuộc sống của họ. Tại sao tôi mệt mỏi hoài mà thấy bà khỏe hoài? Lúc đó mình bắt đầu bàn bạc với họ, cho họ thấy được cái phương pháp vô vi đã cứu được tôi khỏe mạnh. Rồi tôi cũng muốn chồng tôi như vậy. Lần lần họ nghe, họ vô, họ thấy mình thiền siêng năng, rồi rốt cuộc họ vô, rốt cuộc họ cũng đã đi thiền. Cho nên nhiều người đã có những cái vụ đó, và ngày nay đã giải quyết được trong cái trì kỳ trí tu học của họ. Thì cái nguyên lý của trời đất mình không xa được, mà mình thực hiện nguyên lý của trời đất là tức khắc có thể ảnh hưởng người khác.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới, cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.